Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Tư ngày 11 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện Thường Tín.
16 tổ chức tín dụng đã thống nhất cam kết các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế.
Chiều nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định phương án thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2022 là tin giả.
Thêm ca khúc mới của Vũ Tinh Thần chiến đấu với COVID-19.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tổng thống Afghanistan nhận định đàm phán hòa bình gần như đã chết, chuẩn bị cho nội chiến.
Nhiều quốc gia vẫn tiếp tục căng mình đối phó với dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự phiên họp Chính phủ hôm nay còn có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ và lãnh đạo các địa phương. Phát biểu tại hội nghị, trước hết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã được Quốc hội bầu và các thành viên Chính phủ được Quốc hội phê chuẩn với số phiếu tín nhiệm rất cao. Tổng Bí thư nhấn mạnh, phiên họp Chính phủ đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới, bên cạnh thuận lợi cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là phải đối phó với dịch bệnh COVID-19, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã tiến hành rất thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiến hành kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15 để kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự và triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội 13 và nghị quyết hội nghị của Trung ương Đảng. Phân tích sâu các nguyên tắc, nội dung, cơ chế hoạt động của Chính phủ đặt trong mối quan hệ tổng thể của các cơ quan nhà nước, của cả hệ thống chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặc biệt nhấn mạnh những yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm mà Chính phủ cần triển khai để thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các bộ ngành địa phương và cơ quan trực thuộc Chính phủ với khí thế mới, nỗ lực mới, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025 nhất định sẽ lập nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Thưa quý vị và các bạn, nếu tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, kịp thời phát hiện những trường hợp đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và đấu tranh quyết liệt thì sẽ ngăn chặn được ngay từ đầu, không để phát triển phức tạp thêm. Trong thời gian qua, Đảng ta đã rất kiên trì, bền bỉ và kiên quyết tiến hành cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đến nay, công tác này đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ, như nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 nhận định. Công tác phòng chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả bước đầu trên một số lĩnh vực. Tham nhũng đã từng bước được kiềm chế, nhưng nhìn chung công tác phòng chống tham nhũng vẫn chưa đạt được yêu cầu và mục tiêu đề ra. Tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành. Nghị quyết của Đảng cũng chỉ ra các nguyên nhân của những hạn chế yếu kém trong công tác phòng chống tham nhũng, trong đó nguyên nhân đầu tiên được xác định là không ít cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị chưa thực hiện tốt trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, vai trò của nhiều chi bộ tổ chức cơ sở đảng còn mờ nhạt. Vì vậy, theo nhiều chuyên gia, việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh là vấn đề cấp bách, là khâu đột phá trong phòng chống tham nhũng thời gian tới. Ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương cho rằng, để đấu tranh phòng chống tham nhũng hiệu quả hơn, cần phải quyết tâm làm trong sạch nội bộ tổ chức đảng, đây cũng là yêu cầu của nhân dân đối với Đảng.
Người dân đòi hỏi đối với Đảng cần phải quan tâm làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên hơn nữa, mà nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị và lãnh đạo quản lý. Và chính vì cái yêu cầu, cái sự thôi thúc này của người dân, cho nên đồng chí Tổng Bí thư Trưởng ban Chỉ đạo và lãnh đạo của Đảng chúng ta đặt ra những cái yêu cầu, những cái nhiệm vụ cụ thể cho công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, quyết tâm đấu tranh để làm trong sạch nội bộ của Đảng.
Theo ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phòng chống tham nhũng có hiệu quả khi nội bộ trong sạch vững mạnh, mọi đảng viên tổ chức đảng, từ bí thư cấp ủy đến những đảng viên không giữ chức vụ đều phải liêm chính và có quyết tâm mạnh mẽ trong phòng chống tham nhũng, ông Vũ Quốc Hùng nhấn mạnh.
các cấp ủy phải rất nghiêm khắc, và bản thân những người là có chức có quyền trong cấp ủy phải thật sự trong sạch, tức là phải thấm nhuần được cái việc này, phải giác ngộ về vấn đề tham nhũng, nó sẽ tổn thương ảnh hưởng cái uy tín của đảng và của chính quyền.
Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của đảng, là hạt nhân chính trị cơ sở, nơi trực tiếp giáo dục, rèn luyện và quản lý đảng viên. Do đó, tổ chức cơ sở đảng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy, phần lớn các vụ tham nhũng không phải do tổ chức cơ sở đảng phát hiện, thậm chí có đơn vị xảy ra các sai phạm lớn và kéo dài khá lâu, thế nhưng tổ chức cơ sở đảng ở đó không biết. Vì vậy, việc nâng cao vai trò, vị trí, tính chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng đang là yêu cầu bức thiết đặt ra trong công tác xây dựng đảng nói chung, trong đó có công tác phòng chống tham nhũng. Ông Nguyễn Đức Văn, câu lạc bộ Thăng Long cho rằng, ở đâu cũng có tổ chức đảng, có chi bộ, các đảng viên trong tổ chức đảng đều nắm rất rõ, hiểu sâu về các đồng chí của mình. Nếu ngay tại chi bộ thực hiện tốt nguyên tắc sinh hoạt đảng, phát huy tốt phê bình và tự phê, thì sẽ phát hiện ngăn chặn kịp thời mầm mống của tham nhũng. Ông Nguyễn Đức Văn nêu ý kiến.
Chi bộ là nơi sâu sát nhất với đảng viên. Mọi việc làm của đảng viên đều không thể tránh được sự giám sát của từng đảng viên trong chi bộ. Nếu tổ chức đảng mà thực sự trong sạch vững mạnh, sẽ kịp thời phát hiện những trường hợp đảng viên có dấu hiệu tham nhũng. Từ sự phát hiện đó, nếu chi bộ đấu tranh quyết liệt sẽ ngăn chặn được ngay từ đầu những hành vi tham nhũng, không để cho nó phát triển phức tạp thêm, và đồng thời qua đó cũng hạn chế được những thiệt hại. Tuy nhiên, đây lại là một hạn chế lớn của chúng ta trong thời gian qua.
Từ những kinh nghiệm kết quả đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng, chúng ta vững tin rằng với sự quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc tích cực đồng bộ của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác phòng chống tham nhũng trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng sẽ có bước tiến mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn. Tham nhũng nhất định sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm tin yêu mong đợi của nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, chủ trì kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Thường Tín vào sáng nay, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy, yêu cầu huyện Thường Tín phải tập trung mọi nguồn lực, tận dụng tối đa thời gian vàng, các ngày giữa giãn cách xã hội, thực hiện xét nghiệm trên diện rộng để bóc tách triệt để F0, kiểm soát không để dịch bệnh lây lan, bùng phát. Cùng tham gia đoàn kiểm tra có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội. Trực tiếp kiểm tra các mô hình tự quản bảo vệ vùng xanh an toàn trên địa bàn huyện Thường Tín, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, chung tay, chung sức giữa chính quyền và người dân nhằm duy trì và bảo vệ 191 vùng xanh an toàn tại 29 xã, thị trấn trên địa bàn. Ân cần hỏi thăm, động viên các lực lượng làm việc, làm nhiệm vụ tại chốt trực, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền phải quan tâm, hỗ trợ, phân chia ca trực, đặc biệt phải thường xuyên xét nghiệm và sớm tổ chức tiêm vaccine cho lực lượng này để đảm bảo các vùng xanh được tuyệt đối an toàn. Ghi nhận kết quả, Thường Tín đã tổ chức tiêm phòng vaccine COVID-19 cho 32.000 người trên địa bàn. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu huyện tiếp tục triển khai nhiệm vụ này, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và an toàn. Đồng thời thường xuyên đề xuất với ngành y tế cũng như thành phố để được quan tâm, cung ứng đủ vaccine, triển khai tiêm sớm để tạo miễn dịch cộng đồng.
Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã tới kiểm tra khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây. Được biết, thành phố giao chỉ tiêu cách ly tập trung đối với Thường Tín là 3.200 người. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn lưu ý, trên cơ sở các địa điểm đã rà soát, huyện cần tập trung đầu tư những nơi có cơ sở vật chất đã cơ bản ổn để có thể đưa vào sử dụng ngay khi cần thiết, tránh đầu tư giàn trải, làm khu nào phải chắc khu đó. Đặc biệt lưu ý không để mật độ số người trong một phòng đông, có kế hoạch vận hành cụ thể, tuyệt đối tránh lây nhiễm chéo. Kiểm tra tại khu vực đang bị phong tỏa do có F0 tại thị trấn Thường Tín, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát tại khu vực phong tỏa và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
Sáng nay, Ban Chỉ huy Quân sự quận Tây Hồ đã triển khai mô hình gian hàng không đồng hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho khu vực hiện đang bị phong tỏa trên địa bàn quận do xuất hiện trường hợp dương tính với COVID-19. Trong thời gian thực hiện nghiêm phong tỏa, người dân của tổ dân phố số 3, phường Yên Phụ gặp nhiều khó khăn trong việc mua lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, Ban Chỉ huy Quân sự quận Tây Hồ đã chủ động trích nguồn kinh phí xã hội hóa, huy động đóng góp của cán bộ, nhân viên trong Ban Chỉ huy Quân sự quận và lực lượng dân quân các phường để kịp thời san sẻ những khó khăn của người dân. Tại buổi hỗ trợ là 120 kg thịt, 1.200 quả trứng gà, hơn 1 tấn rau củ quả, 20 thùng mì tôm và 6 tạ gạo với tổng giá trị là 60 triệu đồng đã được các cán bộ, nhân viên của Ban Chỉ huy Quân sự quận trao tặng đại diện các hộ gia đình, đặc biệt là 120 hộ có hoàn cảnh khó khăn của tổ dân phố số 3.
Sáng cùng ngày, các chuyến xe buýt siêu thị không đồng do Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội tổ chức cũng đã lăn bánh, chở hàng trăm suất quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Dịp này, 465 suất quà là các mặt hàng thiết yếu gồm có gạo, dầu ăn, hạt nêm, mì chính, nước mắm, bánh ngọt, đường, sữa đã được hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động, các đơn vị thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội, Bệnh viện Dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch do Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn xây dựng Delta thi công, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Đông. Chủ tịch Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, cùng với các cấp công đoàn thủ đô, Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội sẽ đẩy mạnh hoạt động chăm lo, đồng thời mong muốn công đoàn cơ sở, đoàn viên và người lao động cố gắng vượt qua khó khăn hiện tại, thực hiện nghiêm những biện pháp phòng chống dịch, phối hợp mở rộng các vùng xanh doanh nghiệp, qua đó góp phần đảm bảo an toàn tại các đơn vị sản xuất, cùng thành phố nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.
Nhằm phát hiện, khoanh vùng ổ dịch, bóc tách các ca dương tính COVID-19 ra khỏi cộng đồng, truy vết triệt để F1, khoanh vùng và giảm vùng đỏ, vùng có dịch, không để phát sinh chùm ca bệnh mới và đảm bảo an toàn, giữ vững vùng xanh. Hôm nay, đồng loạt 30 trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã huy động tổng lực nhân viên, các trạm y tế để lấy mẫu xét nghiệm thần tốc, để xét nghiệm ưu tiên sử dụng phương pháp RT-PCR để tránh bỏ sót nguy cơ lây nhiễm. Đợt cao điểm xét nghiệm từ ngày 9 tháng 8 năm 2021 đến khoảng ngày 15, ngày 17 tháng 8 năm 2021, Hà Nội tập trung thực hiện xét nghiệm với tổng số khoảng 1,3 triệu mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR. Công suất xét nghiệm đạt trên 200.000 mẫu trên ngày và trả kết quả xét nghiệm nhanh nhất. Trong quá trình này, các địa bàn có nguy cơ cao sẽ tập trung làm trước, các địa phương còn lại chủ động triển khai xét nghiệm test nhanh theo hướng dẫn chuyên môn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội. Dự kiến thực hiện 2 triệu test nhanh. Sau đợt cao điểm, căn cứ diễn biến dịch bệnh, Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo đánh giá nguy cơ để tiếp tục triển khai xét nghiệm theo chỉ định, dịch tễ để khống chế dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. 16 tổ chức tín dụng đã thống nhất cam kết các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế với nguồn từ số lợi nhuận cắt giảm, ước tính sơ bộ vào khoảng 20.300 tỷ đồng từ nay đến cuối năm. Riêng 4 ngân hàng thương mại nhà nước lớn là Vietcombank, Vietinbank, Agribank và BIDV. Ngoài gói hỗ trợ chung còn cam kết thêm khoảng 1.000 tỷ đồng hỗ trợ giảm lãi suất cho các doanh nghiệp. Người dân ở các địa phương gặp khó khăn nhất do dịch COVID-19 và phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16. Ngoài ra, nhiều ngân hàng cũng đã triển khai miễn phí 100% các loại phí dịch vụ ngân hàng cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Ngân hàng nhà nước sẽ giám sát việc giảm lãi suất của các ngân hàng từ tiến độ đến số lượng giải ngân. Các ngân hàng cũng sẽ phải thường xuyên báo cáo kết quả triển khai các biện pháp hỗ trợ như cam kết để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn hiện nay.
Chiều nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày trên một lần. Theo đó, Liên Bộ giữ nguyên giá bán lẻ các mặt hàng xăng. Như vậy, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 vẫn là 20.498 đồng trên một lít và xăng RON 95 là 21.681 đồng trên một lít. Trong 9 tháng qua, giá xăng E5 RON 92 tăng tổng cộng là 6.613 đồng trên một lít. Xăng RON 95 tăng 6.980 đồng trên một lít. Trong khi đó, giá bán đối với các mặt hàng dầu đồng loạt giảm. Giá bán đối với dầu diesel sau khi điều chỉnh là 16.173 đồng trên một lít, dầu hỏa là 15.179 đồng trên một lít và dầu mazut là 15.405 đồng trên một kg.
Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày nay, rất nhiều loại lương thực, thực phẩm tại thị trường Hà Nội đã tăng giá. Rau xanh, trứng là những mặt hàng tăng đến gấp đôi. Trong khi trước đó, Sở Công Thương Hà Nội công bố số liệu các mặt hàng dự trữ đủ cho người dân. Vậy vì sao giá cả thực phẩm tại các chợ lại tăng? Xem ra việc bình ổn như thế nào thì cần sự vào cuộc thực sự của các cơ quan chức năng chứ không phải chỉ trên giấy tờ. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, không chỉ ở chợ ngã tư Sở mà tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn thành phố, giá các mặt hàng đã nhích lên nhưng đáng chú ý vẫn là mặt hàng rau xanh. trước chỉ 5 đồng một mớ rau muống, thế nay lên 10.000 đồng một mớ, đắt hơn ngày thường gấp đôi. Dù đắt nhưng là mặt hàng không thể thiếu nên người dân ai cũng phải chấp nhận mua. Bà Nguyễn Thị Thanh ở đường Láng, quận Đống Đa và bà Trần Thị Nghiêm ở ngã tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội nói về giá thực phẩm tăng cao.
Mỗi lần tăng 1-2 giá, cứ tăng dần lên. Đến bây giờ thì là cái gì nó giá cả lắm đó. Tăng này thì thôi cũng phải ăn ít đi làm là được. Cũng phải ăn như đắt, cũng phải ăn như làm là được.
Của rau xanh đắt thôi, rau cải, rau muống hay là bí xanh, đấy những cái ý là đắt. Tình hình này nói chung là đi lại cũng khó khăn, rồi là mua bán nó cũng thời gian nó cũng eo hẹp, thịt cũng hơi đắt hơn.
Không chỉ các loại củ quả dễ bảo quản, có thể để được lâu, bền như bầu, bí, khoai tây, cà rốt tăng giá, thì mặt hàng trứng gia cầm sau khi đã tăng gấp đôi thì nay vẫn đang tăng tiếp mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Đây cũng là nhận xét của chị Nguyễn Thị Thanh Hải ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Trứng thì đúng thật là mình thấy là lên thật kinh khủng. Bình thường mình chỉ mua khoảng 30 đến 35.000 một chục cái trứng gà ta, mà trứng gà tre nhỏ mà hôm kia mình mua mà lên đến 50.000. Mình cũng thấy là riêng trứng là kinh khủng.
Sở Công Thương Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19, có tới 20 chợ đầu mối và chợ dân sinh cùng 52 siêu thị cửa hàng tiện lợi ở Hà Nội bị tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Hà Nội đã công bố số liệu mặt hàng dự trữ hàng hóa rất lớn, rất dồi dào, đảm bảo không đội giá. Thế nhưng thực tế việc này là không chắc chắn, bởi hàng nghìn tỷ hàng hóa này của doanh nghiệp còn Sở Công Thương không quyết định được giá. Ông Nguyễn Vinh Phú, chuyên gia kinh tế, nhận định.
Chúng ta đảm bảo tương đối giá lên độ vài 5% chúng ta chấp nhận, nếu mà những cái chi phí vào đầu vào hợp lý, chứ còn nó lên gấp rưỡi gấp đôi vừa rồi là có vấn đề. Đừng có công bố số liệu chúng ta không theo dõi, chúng ta không tổ chức trận đánh một cách cụ thể, phân công phân nhiệm đầy đủ, kiến nghị kịp thời các vấn đề thì nó sẽ đỡ bớt đi thôi.
Cũng theo chuyên gia này, Hà Nội cần phải sớm xây dựng hệ thống dự trữ nhất định để có thể bán hàng liên tục, không để đứt quãng hàng hóa. Bên cạnh đó thì cần tăng cường công tác quản lý thị trường và kiểm soát chặt chẽ, tránh hiện tượng găm hàng thổi giá trong thời điểm dịch bệnh. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong bối cảnh cuộc họp trực tuyến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn diễn ra chiều nay, các hiệp hội, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp đều khẳng định đã, đang và sẽ đảm bảo nguồn cung, cung ứng cho nhu cầu của người dân.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thực hiện kế hoạch tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông tin từ các hội đồng thi trên cả nước cho biết đang khẩn trương triển khai công tác chấm thi. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi đáp án các môn thi, bài thi để các hội đồng thi chủ động triển khai công tác chấm thi, đảm bảo kế hoạch đề ra. Ngày 23 tháng 8, các hội đồng thi gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ. Ngày 24 tháng 8, các hội đồng thi sẽ công bố kết quả thi cho thí sinh. Ghi nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đã diễn ra thành công, đảm bảo đúng quy chế và an toàn.
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một số thay đổi trong thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022. Tuy nhiên, thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã khẳng định đây là thông tin giả. Cụ thể, thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 lan truyền trên nhiều trang fanpage như đề xuất kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia về tự luận như trước, đưa tác phẩm văn học ngoài chương trình vào thi, hay các trường đại học đồng loạt thi riêng. Những thông tin này thu hút hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Nhiều học sinh, phụ huynh có con em sinh năm 2004 tỏ ra khá lo lắng với những thông tin này. Tuy nhiên, sáng nay, Bộ Giáo dục Đào tạo đã phát cảnh báo những nội dung này là không chính xác. Vì vậy, cộng đồng cần phải cảnh giác. Đồng thời, Bộ cho biết đã thông báo đến các bộ phận chức năng để giải quyết.
Ngay trong 3 ngày đầu triển khai từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 8, thông qua fanpage Đoàn kết chống dịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 200 cuộc gọi, tin nhắn phản ánh các trường hợp khó khăn, cần quan tâm, hỗ trợ. Qua xác minh có 61 thông tin chính xác, phần lớn là lao động thời vụ, bán vé số, bán ve chai, sinh viên thuê trọ. Mặt trận các cấp đã kịp thời trao hỗ trợ nhu yếu phẩm, tiền mặt cho 33 trường hợp khó khăn, 28 trường hợp đã có kế hoạch hỗ trợ sớm nhất. Sự sẻ chia từ trái tim của các cán bộ mặt trận và đồng hành tích cực của các đoàn thể, tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ, tiếp sức cho những người có hoàn cảnh khó khăn, yên tâm thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 17, góp phần cùng thành phố nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Sáng nay, gần 200 y bác sĩ thuộc 11 đoàn y tế của các tỉnh thành phố phía Bắc đã có mặt trên chuyến bay VN7229 từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh để tham gia chống dịch tại các tỉnh thành phố phía Nam. Đây là chuyến bay duy nhất trong nhiều ngày qua từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh và là chuyến bay có số lượng đoàn y tế nhiều nhất từ trước đến nay. Vietnam Airlines đã bố trí riêng một máy bay Airbus A321 để chuyên chở lực lượng y tế trong bối cảnh đường bay thường lệ giữa thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh gần như phải dừng khai thác để nhằm tăng cường phòng chống dịch.
Với tinh thần chung tay cùng cả nước hướng về miền Nam ruột thịt, sáng nay tại ga Giáp Bát, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức xếp và vận chuyển miễn phí gần 200 tấn hàng hóa là nhu yếu phẩm, gạo, dầu, mì tôm của chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Hàng hóa được vận chuyển bằng ô tô từ Hòa Bình về ga Giáp Bát, có xe cảnh sát dẫn đường. Đoàn xe gồm 5 xe tải và 2 xe khách xuất phát tại tỉnh Hòa Bình lúc 7 giờ 30 sáng, về đến ga Giáp Bát lúc 9 giờ 30. Lực lượng công an và quân đội của tỉnh Hòa Bình cùng Đường sắt Việt Nam tham gia xếp dỡ. Gần 200 tấn hàng này sẽ được xếp lên 5 toa xe loại 35 tấn để vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh kịp thời.
Nhạc sĩ Xuân Trí vừa dẫn mắt MV Việt Nam chống dịch vang danh nhằm góp phần cổ vũ tinh thần của đội ngũ y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Bài hát mang thông điệp dịch bệnh vẫn căng thẳng, cuộc chiến chống COVID-19 còn dài, nhưng với sự quyết tâm của Đảng, của Chính phủ cùng với sự đoàn kết yêu thương và sẻ chia, ý thức trách nhiệm của những người dân thì Việt Nam sẽ sớm chiến thắng đại dịch. Thể hiện ca khúc Việt Nam chống dịch vang danh là các ca sĩ chiến sĩ thuộc đoàn văn công quân khu 3. MV có sử dụng những hình ảnh tư liệu từ báo chí và các kênh truyền thông để khán giả được nhìn lại những hình ảnh cảm động từ tâm dịch. Đó là hình ảnh các chiến sĩ áo trắng, những người tình nguyện vào tâm dịch hay đội ngũ y bác sĩ ngày đêm chiến đấu trong tâm dịch. Tất cả vẽ nên một bức tranh đẹp về tinh thần đoàn kết, sự sẵn sàng cống hiến hy sinh khi tổ quốc cần.
Cùng với việc kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch, Công an Hà Nội đã chú trọng kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố, qua đó phát hiện kịp thời những trường hợp lợi dụng xe ưu tiên để chở người, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trong hơn 2 tuần thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các cơ quan chức năng Hà Nội đã phát hiện xử phạt hành chính hơn 12.500 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền là hơn 19,5 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 9 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, đưa 2 người đi cách ly, thông báo cho chính quyền địa phương về 54 trường hợp có biểu hiện ho, sốt để theo dõi. Đáng chú ý, trong quá trình kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố, lực lượng chức năng đã phát hiện tình trạng một số phương tiện vận tải lợi dụng luồng xanh để vi phạm pháp luật và trục lợi. Đây là hành vi vô cùng thiếu ý thức, cần được lên án và xử lý nghiêm.
7 tháng đầu năm, 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, mức độ giảm tai nạn giao thông chưa tương xứng với mức độ giảm của lưu lượng giao thông, còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Trước thực trạng này, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị Ban An toàn Giao thông các tỉnh thành trên cả nước duy trì các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân, yêu cầu cán bộ đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan doanh nghiệp nhà nước nêu gương, tự giác chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19. Thông tin đầy đủ kịp thời đến người dân, doanh nghiệp về nội dung yêu cầu kiểm tra về phòng chống dịch COVID-19 đối với người tham gia giao thông, vị trí và tổ chức giao thông tại các khu vực, các chốt kiểm soát dịch bệnh, phương án phân luồng từ xa đối với các hoạt động giao thông đường dài, nâng cao vai trò trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh để người dân hiểu, tuân thủ thực hiện.
Sau đây là những thông tin thế giới. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin địa phương cho biết bầu không khí tại phủ Tổng thống Afghanistan hiện đang rất căng thẳng. Chính quyền của Tổng thống Ashraf Ghani cảm thấy ngày càng bị cô lập giữa bối cảnh các lực lượng quân sự nước ngoài do Mỹ dẫn đầu đang rút đi, trong khi Taliban đang ngày càng nhận được sự hậu thuẫn về mặt ngoại giao của Pakistan, Nga và Trung Quốc. Lối thoát của chính quyền lúc này là tập hợp các phe nhóm trong nước chống lại Taliban để chuẩn bị cho một cuộc nội chiến sắp xảy ra.
Hôm qua, các tay súng Taliban đã siết chặt kiểm soát vùng lãnh thổ mà lực lượng này chiếm giữ ở miền Bắc của Afghanistan, trong khi một chỉ huy lực lượng thân chính phủ tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ Mazar-i-Sharif, thành phố lớn nhất ở miền Bắc. Cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ với Taliban diễn ra tại Doha vẫn đang bế tắc. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani coi các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban gần như đã chết. Chính quyền Kabul đang tìm cách trang bị vũ khí cho dân quân địa phương và hợp tác với lãnh đạo các bộ tộc để ngăn chặn Taliban giành quyền kiểm soát đất nước.
Chính phủ Ấn Độ kêu gọi tất cả công dân nước mình đang sống trong và xung quanh thành phố Mazar-e-Sharif của Afghanistan về nước. Động thái sơ tán công dân Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh các tay súng Taliban đang chuẩn bị mở cuộc tấn công nhằm chiếm thành phố lớn nhất miền Bắc của Afghanistan. Chính phủ Ấn Độ cũng thông báo sẽ tạm thời đóng cửa lãnh sự quán của mình ở thành phố Mazar-e-Sharif.
Hiện Philippines đang ghi nhận trung bình khoảng 80.000 ca mắc mới mỗi ngày và số ca tử vong lên đến khoảng 200 ca mỗi ngày. Tình trạng mất trật tự đã diễn ra tại một số điểm tiêm phòng COVID-19 ở Manila vào tuần trước khi hàng nghìn người chen lấn nhau để tiêm vaccine trước khi khu vực thủ đô áp dụng biện pháp đóng cửa một phần trong hai tuần.
Trong khi Hàn Quốc, Australia, Pháp phải tăng cường các biện pháp hạn chế do các ca nhiễm mới COVID-19 tăng mạnh, thì Thái Lan tiếp tục ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong ngày. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhà chức trách quyết định gia hạn thực hiện giãn cách xã hội mức độ cao nhất, cấp độ 4, ở vùng thủ đô Seoul đến hết ngày 22 tháng 8 tới, trong khi đa số các khu vực khác áp dụng lệnh giãn cách ở cấp độ 3.
Tất cả những bệnh nhân nhiễm COVID-19 biến thể Delta tại Campuchia không được phép điều trị tại nhà mà phải điều trị tập trung tại bệnh viện. Đây là thông báo của Bộ Y tế Campuchia đến các địa phương nước này. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia, bệnh nhân COVID-19 nhiễm biến thể Delta phải được điều trị tại bệnh viện trong thời gian ít nhất là 21 ngày và sau khi xuất viện thì phải tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày nữa, đảm bảo an toàn không xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng.
Truyền thông Indonesia cho biết, Tổng thống Joko Widodo đã chỉ thị cho Bộ Y tế chuẩn bị lộ trình sống chung với COVID-19 trong trường hợp dịch bệnh này còn kéo dài trong nhiều năm nữa. Hiện Bộ Y tế Indonesia đã nhận được các chỉ đạo định hướng nhằm đảm bảo rằng các quy định phòng dịch sẽ đồng hành với cuộc sống hàng ngày của người dân trong giai đoạn tới dựa trên việc áp dụng công nghệ thông tin.
Nhà chức trách Australia thông báo tăng cường thực thi biện pháp giãn cách để phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Sydney thuộc bang New South Wales sau khi thành phố này ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày cao nhất từ đầu mùa dịch. Hơn 5 triệu dân thành phố Sydney hiện đang thực hiện lệnh giãn cách trong hơn 6 tuần trong bối cảnh dịch bệnh tái bùng phát mạnh do biến thể Delta được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ có khả năng lây lan cao.
Do tình hình hiện nay ở Thái Lan, Mỹ đã đưa nước này vào danh sách cảnh báo người dân tránh đi lại. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến cáo các công dân nước này không du lịch tới Pháp trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 ở quốc gia châu Âu này đang diễn biến phức tạp.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Pháp đã tiêm tổng cộng 74 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó hơn 55% dân số đủ điều kiện tiêm phòng đã được tiêm đầy đủ. Nước này hiện cũng áp dụng hình thức thẻ xanh COVID để tạo điều kiện cho những người đã tiêm chủng trở lại với cuộc sống bình thường và nới lỏng tối đa các lệnh hạn chế. Tuy nhiên, tại các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp nằm rải rác trên biển Caribe đến Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, tỷ lệ tiêm chủng ngừa COVID-19 vẫn còn rất thấp. Số ca mắc COVID-19 tăng nhanh đã buộc chính quyền địa phương siết chặt lại các quy định phòng dịch.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Được sự đồng ý và tạo điều kiện của câu lạc bộ Hà Nội, huấn luyện viên Park Chung-kyun đã nhận lời mời của VFF tham dự vào ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, hỗ trợ huấn luyện viên Park Hang-seo chuẩn bị cho vòng loại cuối FIFA World Cup 2022. Dấu ấn lớn nhất của nhà cầm quân sinh năm 73 này là 6 năm làm trợ lý huấn luyện viên tại câu lạc bộ Yeonbuk Hyundai Motor, đội bóng mạnh nhất Hàn Quốc. Cùng với câu lạc bộ này giành 4 danh hiệu vô địch quốc gia 2014, 2015, 2017 và 2018 và có một mùa giải đứng ở vị trí Á quân là 2016. Đặc biệt, trong màu áo đội tuyển Hàn Quốc và U22 Hàn Quốc, ông từng có quãng thời gian làm việc với huấn luyện viên Park Hang-seo nên được đánh giá sẽ có những hỗ trợ tích cực đối với huấn luyện viên Park Hang-seo trong công tác chuyên môn của đội tuyển Việt Nam. Theo kế hoạch, huấn luyện viên Park Chung-kyun sẽ chính thức bắt tay vào công việc tại đội tuyển Việt Nam vào ngày mai 12 tháng 8. Như vậy, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo sẽ có sự sát cánh của 5 trợ lý chuyên môn tại đội tuyển Việt Nam, gồm có huấn luyện viên Lee Young-jin, huấn luyện viên Park Chung-kyun, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, huấn luyện viên Lưu Danh Minh và huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Thế Anh. Ngoài ra còn có chuyên gia phân tích dữ liệu Kim Tae-min đến từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi kết thúc buổi kiểm tra y tế, Lionel Messi đã ngay lập tức tới sân Parc des Princes để thực hiện buổi ký kết hợp đồng với Paris Saint-Germain và lúc 3 giờ 15 phút hôm nay theo giờ Việt Nam. Theo đó, ngôi sao người Argentina chính thức gia nhập Paris Saint-Germain bằng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Cụ thể, Messi sẽ thi đấu đến tháng 6 2024 với mức lương 35 triệu euro một mùa, bao gồm cả thưởng, trong đó lương cố định là 25 triệu euro và 10 triệu euro tiền thưởng. Những hình ảnh đầu tiên của Messi trong trang phục của Paris Saint-Germain cho thấy, ở đội bóng mới, cầu thủ sinh năm 87 sẽ khoác áo số 30. Đây là số áo anh đã mặc khi lần đầu tiên được đôn lên đội 1 của Barcelona vào năm 2004, khi đó Messi mới chỉ 16 tuổi. Sau này, Messi nổi tiếng với chiếc áo số 19 và số 10 ở cả Barca và đội tuyển Argentina. Trận tranh siêu cúp châu Âu sẽ diễn ra trên sân Windsor Park ở Bắc Iceland giữa Chelsea và Villarreal vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 12 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Chelsea là đội giành chức vô địch Champions League 2021 sau khi đánh bại Man City ở trận chung kết. Còn với Villarreal, họ lên ngôi ở Europa League 2021 sau trận chung kết kịch tính với Manchester United. Cả hai đội đều sẽ không có được lực lượng tốt nhất khi mà hàng loạt những trụ cột trong đội hình đều đang để ngỏ khả năng ra sân do chưa thể phục hồi thể lực. Bước vào trận đấu này, cả hai câu lạc bộ đều có những trận giao hữu trước thềm mùa giải. Những kết quả thi đấu giao hữu của The Blue có phần tích cực hơn so với tàu ngầm vàng. The Blue lần lượt đánh bại Bournemouth 2-1 và Arsenal 2-1 trước khi hòa Tottenham 2-2. Trong khi đó, Villarreal thi đấu tới 7 trận giao hữu và không có được chiến thắng nào.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió phát triển lên đến 5.000 mét, hoạt động mạnh nên từ đêm nay đến sáng mai, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông. Khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa từ 50 đến 100mm. Riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, cục bộ trên 150mm, thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố khác khoảng từ 29 đến 32 độ C, riêng Việt Trì và Hòa Bình là từ 33 đến 34 độ C. Trong khi đó, Trung Bộ hôm nay vẫn nắng nóng diện rộng, từ Nghệ An trở vào Phú Yên, nhiệt độ khắp các thành phố là từ 35 đến 38 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My, Thủy Chi, phát thanh viên Công Nghĩa Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.